chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, người dân bị bắt phải dành một phần ruộng để trồng đay cho Nhật. Chính sách tô, thuế, trưng thu lương thực của Nhật ngày càng hà khắc, khiến người dân lâm vào cảnh cùng cực. Dân nghèo tứ xứ đổ về làng Mai xin được gánh bùn đổ gốc cam cho ông Hậu ngày càng nhiều. Mùa chăm sóc cam, hàng trăm con người gánh bùn dọc ven sông Thương như chảy hội. Tháng 6 năm 1944, làng Mai xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là 6 cô gái người Thái Bình lên làng Mai làm thuê cho nhà ông Hậu. Vì muốn sang bãi cam Trại Giang làm công để có gạo ăn ngay nên đã tự ý mượn thuyền bơi sang sông đang mùa nước dữ. Ông Hậu vô can nhưng phải lo ma chay chôn cất cho các cô. Khoảng một tháng sau, ông Hậu lại vướng vào một vụ án mạng lớn ngoài ý muốn. Hóa ra, người bị chết là Việt Minh thuộc đơn vị bộ đội của tiểu đoàn trưởng Nam Long mà ông từng biết. Ông Hậu nhận ra hình như Việt Minh đã có ở khắp nơi. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Một buổi sáng đầu tháng 9 năm 1944, phòng khách ông Hậu có ông Cổ, ông Cánh đến ngồi chơi. Ông Hậu pha ấm trà ngon cùng hai anh em bàn chuyện thời thế. Ông Cổ vừa đi chơi nhà ông bạn dưới Phủ Lạng Thương về, có nhiều tin mới. Ông nhiệt tình kể. Lính Nhật đông như kiến, dựng lán đóng quân chật cả phố Nghĩa Long và phố Tân Ninh. Ô tô nhà binh Nhật chạy ầm ầm trên phố, bóp còi inh ỏi. Người bộ hành đều phải dạt vào vỉa hè, nhường đường cho ô tô chở đầy lính Nhật đi qua. Nghe nói, phát xít Nhật đang bị thua trận ở Trung Quốc, Nam Dương, Phi Luật Tân, Mã Lai. Cứ theo chiều hướng này thì chẳng mấy nữa chúng sẽ bại trận hoàn toàn. Hai nước chủ công đánh Nhật là Liên Xô và Hoa Kỳ đều rất mạnh. Tôi cũng nghe tin là Việt Minh ở Bắc Giang đã có nhiều cơ sở trong dân. Họ là ai, ở đâu thì không ai biết. Hình như họ đang âm thầm vận động dân nghèo, tiểu thương, trí thức gia nhập Việt Minh, mua sắm vũ khí, đợi thời cơ là nổi dậy đánh Pháp đuổi Nhật, giành chính quyền. Ông Hậu chăm chú nghe câu chuyện ông Cổ đang kể. Ông Cổ là cựu lý trưởng đào trấn nên cũng rất say chuyện thời cuộc. Nhưng chỉ ông Hậu mới thực sự lo lắng cho bản thân và cả gia tộc. Ông biết Việt Minh là kẻ thù của các ông Lý, ông Chánh, mà họ hàng nhà ông có đến hàng chục vị là cường hào Lý Dịch. Nếu Việt Minh mạnh lên thì dù ông đã thôi chức Chánh Tổng cũng khó lòng giữ được hai bãi cam mà ông muôn phần yêu quý. Bây giờ, ông càng thấm thía cái tình với cây cam vườn nhà. Mất nó, ông không thể sống nổi. Ông hỏi ông Cổ, chú có nghe được tin gì về Phủ Lạng Giang không? Ông Cổ hạ giọng nói nhỏ, vẻ hệ trọng. Có bác ạ, em nghe ông bạn kể. Lạng Giang có ba căn cứ quân sự lớn của Nhật, đó là sân bay kép, hậu cứ Cầu Lồ và thị xã Phủ Lạng Thương. Ở đây quân Nhật hoạt động rất khẩn trương sôi sục, lúc nào cũng như đang sắp đánh nhau. Máy bay Nhật ở sân bay kép lên xuống suốt ngày đêm. Hình như sắp có chiến tranh thật rồi, nhưng không biết Nhật sẽ đánh nhau với nước nào. Ông Hậu cắt lời ông Cổ. Đánh với phe đồng minh chứ nước nào? Nước Pháp thuộc phe đồng minh. Nhật Pháp hiện cùng cai trị Việt Nam, nhưng lại là kẻ thù của nhau. Không biết chúng sẽ lật nhau lúc nào. Còn một phe nữa là Việt Minh. Phe này chống cả vua quan triều Nguyễn lẫn Nhật Pháp. Nhưng Việt Minh hoạt động bí mật, rất khó nhận diện. Hiện nay, họ đã ở khắp nơi từ làng quê đến thành thị. Tôi sợ nhất phe này, vì có thể họ ở ngay trong làng Mai mà mình không hề biết. Họ chủ yếu là dân nghèo, nên rất căm ghét cánh hảo lý và những người giàu có như chúng ta. Ông Cổ thấy ông Hậu nói trúng ý mình nên càng cao hứng kể tiếp. Đúng rồi, em cũng được nghe ông bạn kể rằng ở Hương Gián Việt Minh phát triển mạnh lắm. Vụ lúa mùa vừa rồi, Nhật bắt làng phải phá 8 mẫu lúa để trồng đay. Nhưng dân làng đã âm âm kéo đến nhà Lý Trường phản đối quyết liệt. Quân đội Nhật kéo đến một đại đội định đàn áp, nhưng thấy dân đông quá lại rất bình tĩnh và trật tự nên chúng không dám ra tay. Ông bạn em kể, cuộc đấu tranh hôm ấy diễn ra khá bài bản. Viên sĩ quan Nhật và ông Lý đứng trên thềm nhà, người dân tụ tập ở dưới sân. Ngoài cổng, mấy chục thanh niên phụ nữ cầm gậy tre, đòn càn đứng nghiêm, sát khí đằng đằng. Ông Lý Trưởng nói, tôi đại diện cho chính quyền địa phương được hỏi tại sao dân làng không trồng đay cho nhà nước. Một cụ già râu tóc bạc phơ bước ra dõng dạc nói, vì chúng tôi thiếu thóc ăn, gần cả làng thiếu ăn từ 1 đến 2 tháng nay. Ông bắt phá 8 mẫu lúa thì chúng tôi chết đói cả làng à? Viên sĩ quan Nhật nét mặt hầm hầm nói, có thông ngôn đứng cạnh phiên dịch ngay. Trồng đay là lệnh của cấp trên. Nếu không làm được, chúng tôi và dân làng cùng phải chết. Vì vậy, dân làng cố gắng trồng đay vụ này nữa. Thượng quốc biết ơn dân làng ta lắm. Cụ già đáp lời ngay. Chúng tôi nói 1 là 1, 2 là 2. Bình thường, đã đói quay đói quắt, huống hồ phải trồng đay. Dưới sân, mấy trăm người dân cùng vung tay hô lớn. Không trồng đay, không trồng đay. Cụ già tiếp lời. Người dân sống bằng lúa gạo, không sống bằng đay. Chúng tôi không phá lúa trồng đay. Dân làng lại vung tay hô lớn. Không trồng đay, không trồng đay. Viên sĩ quan Nhật bí thế, liền bước xuống sân, đi ra thẳng cổng, kéo theo chục tên lính chuồn thẳng. Quân Nhật leo lên 2 chiếc camion, rồi nổ máy, chạy về phía thị xã Phủ Lạng Thương. Cuộc đấu tranh của dân Hương Sán đã kết thúc thắng lợi. Dân làng mừng vui hỉ hả. Nghe câu chuyện ở Hương Sán thắng Nhật, ông Hậu càng lo hơn. Ông thầm nghĩ, chắc phải có Việt Minh mách nước thì dân mới dám đấu tranh như thế. Ông Cánh từ nãy vẫn ngồi im nghe hóng, giờ cũng tham gia câu chuyện. Tôi đi mua trâu bên cầu Lồ, Tổng Lan Mẫu, thấy dân trên đó cũng đang đấu tranh đòi Nhật phải trả tiền ruộng, tiền bãi, chúng chiếm để lập căn cứ quân sự. Cũng cả làng kéo đến nhà Lý Trường đưa đơn, cả mấy chục tự vệ áo nâu đai đỏ cầm gậy hỗ trợ. Viên Lý Trường cứ ngồi y trên sập nghe dân chửi bới nguyền rủa suốt cả buổi sáng. Đến trưa, lính Nhật kéo đến rất đông, giải tỏa đoàn biểu tình. Chúng bắn chỉ thiên mấy loạt đạn, nhưng dân không sợ, vẫn ngồi chật sân nhà Lý Trường. Một lão nông cầm tờ đơn trao cho viên sĩ quan Nhật. Tên này sai thông ngôn phiên dịch cho nghe. Nghe xong, hắn liền quay xuống dân nói, phiên dịch lại như sau. Tôi thay mặt quân đội Nhật tại cầu Lồ, cảm ơn dân làng đã cho chúng tôi mượn ruộng để xây dựng căn cứ quân sự. Số ruộng là 10 hecta, tương đương với 27 mẫu ruộng. Viên sĩ quan Nhật chưa dứt lời, một lão nông đã lớn tiếng phản đối. Ông nói thế là sai rồi, quân đội Nhật không hề có lời mượn ruộng của làng tôi bao giờ. Còn có ông Lý Trưởng kia. Ông lão chỉ mặt viên Lý Trưởng và nói. Vậy ông Lý cho dân làng xem giấy mượn ruộng của quân đội Nhật đi. Viên Lý Trưởng lúng túng, ngơ ngác trước những câu hỏi dồn dập của vị lão nông, khiến dân làng càng thêm la ó. Họ cùng giơ tay hô lớn. Trả tiền ruộng cho dân, trả tiền ruộng cho dân. Trước sự phản đối của dân làng, viên sĩ quan Nhật phải vội vàng ra lệnh rút quân về đồn. Ông lão đại diện cho làng chỉ nói với viên Lý Trưởng một câu ngắn gọn. Ông là người làng mà không nói được một lời bênh vực quyền lợi của dân làng thì vợ con ông không thể sống được ở đây đâu. Ông phải mở mắt ra. Dân làng sắp chết đói hết rồi. Nói xong, ông lão hô to. Dân làng giải tán, cuộc đấu tranh sẽ còn tiếp tục. Nghe hết câu chuyện, ông Hậu càng bần thần lo lắng. Hóa ra không chỉ ở Kép, dân biết tụ tập đòi Nhật trả tiền đất làm sân bay, mà nhiều nơi khác dân cũng dám nổi lên chống đối chính quyền. Về vụ dân Kép giải chuyển đơn khắp chợ thì ông biết rõ. Ông lục túi lấy ra tờ chuyển đơn vừa nhặt được, đọc lên cho mọi người cùng nghe. Hỡi bà con làng Kép, quân đội Nhật chiếm đoạt 40 mẫu ruộng tốt làm sân bay và căn cứ đóng quân. chúng cướp không ruộng đất của làng, trong khi dân ta đang đói quay đói quắt. Không còn con đường nào khác, làng phải tập họp lại, đòi tiền ruộng để đong gạo nấu cháo ăn. Không đấu tranh, quân Nhật không bao giờ tự thí cho dân làng đồng tiền bát gạo. Dù dân mình có chết đói, họ cũng không đoái hoài. Vậy chiều mai, ngày 15 tháng 8 dương lịch, bà con cùng kéo lên nhà Lý Trường để yêu sách. Đại diện dân làng, ông Hiếu. Ông Hậu nói thêm. Đấy, tình hình bây giờ căng thẳng lắm rồi các chú ạ. Mà vụ mùa năm nay hạn nặng quá, lúa đang thì con gái mà héo quắt hết cả đồng. Nạn đói cuối năm nay và đầu năm sau không khéo thành đại họa cho cả làng. Chắc tinh thần đấu tranh của dân còn mạnh hơn nữa. Ông Hậu đang cao giọng luận bàn thì nghe có tiếng ông Hà Nội sao ngoài cổng. Hà Nội ơ! Hà Nội ơ! Tiếng sao ấy đã thành quen tai với cả làng hàng chục năm nay. Ông Hậu liền cho gọi ông thợ vào nhà hàn cho mấy cái nồi thủng. Ông Hà Nội quẩy một đôi thúng, lững thững bước vào sân dinh. Đã thấy nhà bếp đem ra sân mấy cái nồi, cái xanh thủng giao cho ông thợ. Ông Hậu bước ra hiên cất tiếng gọi. Ông Hà Nội ơi, uống chén nước đã, xong hãy làm. Ông thợ nhìn lên nhà, cười chìa ra mấy cái răng cửa vêu vao lộng chộc. Kính các ông ạ, để cháu hàn xong cái nồi đã. Ông Hậu liền gọi giật giọng như thể có việc cần kíp. Chè mới pha, tôi mời ông vào nhà cùng nhâm nhi, tán chuyện kim cổ một tí cho vui. Cứ bỏ việc đấy, vào đây đã. Ông thợ miễn cưỡng đứng dậy, bước vào nhà khách. Ông khoát tay cung kính cúi chào. Nhà cháu kính các ông, xin phép được vào ngồi cùng các ông. Ông Hậu chỉ chỗ cho ông thợ ngồi. Ông thợ rón rén ngồi xuống mặt bành tượng, láng bóng. Đây không phải là chỗ cho ông thợ ngồi trà lá đàm đạo. Từ bộ quần áo cáu bẩn rách bươm của ông tỏa ra một thứ mùi hôi hôi, khăm khắm. Cả ông Hậu, ông Cổ, ông Cánh đều ngửi thấy rất rõ thứ mùi nhà nghèo, rất khó chịu này. Nhưng họ đều tỏ vẻ thân thiện, sởi lời với khách. Ông Hậu mời nước ông thợ và hỏi thăm về công việc làm ăn. Ông thợ hiện làm ở mấy làng? Ông Hà Nội trả lời. Thưa các ông, nhà cháu ở bên làng Bừng. Cái nghề này cứ đi lang thang khắp các tổng, từ Đào Quán, Thịnh Liệt, Cần Dinh, Lan Mẫu, rồi lại về Phi Mô, Mỹ Thái, Dương Quan, Xuân Mãn. Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Mới lị, đến làng nào cháu cũng có nhà quen. Chỉ việc gửi bơ gạo là có cơm ăn. Ông Cánh nói tiếu. Vậy ông thợ có đến 100 nhà quen không? Ông thợ buột tiếng cười khành khạch. Đến đây ạ, cháu cũng không đến bao giờ. Nhưng kinh nghiệm, cứ hỏi trọ nhà bà quá là dễ nhất. Vì nhà họ đều nghèo khó, nên cũng dễ thông cảm với nhà cháu vốn rách rưới bẩn thỉu. Nghe ông thợ nói, cả ba ông đều cười ngả nghiêng. Ông Cổ hỏi vui. Trọ nhà bà quá, ông thợ ngủ ngoan chứ? Đêm hôm có hay đi dạy không? Ông thợ vui tính tán tuột ra luôn. Có chứ ạ, có khi bà chủ còn đi dạy trước cháu. Không đợi trăng lên trăng lặn gì cả. Món ấy các bà đang hạn hán nên cần mưa lắm. Cả bốn ông cùng cười san cả nhà. Nét mặt ông Hậu bỗng nghiêm trang, nhẹ nhàng hỏi ông Hàn Đồi. Ông thợ đi nhiều, thấy tình hình an ninh ở các làng hiện nay thế nào? Ông thợ có vẻ cẩn trọng trả lời. Thưa ông, cũng phức tạp đấy. Điều nhà cháu thấy rõ nhất là dân mình đang đói quá. Thóc gạo trong dân đã cạn kiệt, nhà nào cũng thiếu ăn từ 1 đến 2 tháng. Một điều nữa là có đến nửa số xã đã có tổ chức Việt Minh. Hầu hết dân mình muốn theo Việt Minh, chứ không theo Pháp Nhật. Các vị Lý Trường, Chánh Tổng đang bị yếu thế. Nhiều nơi dân không nộp sưu thuế, không đi phu cho Nhật, mà bọn Nhật cũng không dám bắn giết tù tội. Ông Hậu vừa nghe ông thợ kể, vừa gật gật đầu nghĩ ngợi. Ông xoay hẳn người về phía ông thợ hỏi nhỏ. Theo ông thợ thì tình hình sẽ diễn biến thế nào? Pháp thắng hay Nhật thắng? Ông Hà Nội vung tay, dằn từng tiếng trả lời ông Hậu. Cả Pháp, cả Nhật đều không thắng, mà Việt Minh sẽ thắng. Vì Việt Minh tuy nghèo nhưng là toàn dân, lại được Liên Xô Trung Quốc giúp đỡ. Ngược lại, phe phát xít đang trong thế bại trận ở cả châu Âu lẫn châu Á. Nghe đến đây, ông Hậu dương tròn mắt ngạc nhiên trước những lời thông thái của ông Hà Nội. Vừa rót nước cho ông thợ, ông Hậu vừa hỏi nhỏ. Sao ông biết nhiều tin tức thế? Hay ông chính là Việt Minh rồi? Ông Hà Nội vừa cười vừa chối đầy đẩy. Không, không phải. Nhà cháu đi nhiều làng. Nghe người ta nói nên biết vậy thôi. Việt Minh gì cái thớ cháu? Mà ông Tránh à? Có khi ngay ở tổng đào quán của ông đây cũng có Việt Minh rồi. Mà ông không biết đấy. Ông Hậu liền gật đầu công nhận ông thợ nói đúng. Vì suốt ngày ông lăn lộn với hai bãi cam. Có thời gian đâu mà để tâm đến Việt Minh hay Tây Nhật. Câu chuyện về Việt Minh qua lời kể của ông thợ càng làm ông buồn thêm. Buồn vì ông cảm thấy những người giàu như ông không thuộc phe Việt Minh mà thuộc phe Bảo Đại, phe Pháp Nhật. Quái oăm thay, ông lại đang sống với dân làng, với họ hàng gia tộc ở cái tổng đào quán này. Bây giờ, ông biết ứng xử thế nào với cả hai phe cho phải lẽ? Thật là khó nghĩ vô cùng. Uống vài tách chè, ông Hà Nội đứng dậy, xin phép ra sân làm việc. Ba anh em ông Hậu, ai về nhà nấy, trong lòng cùng dấy lên nỗi lo mơ hồ. Ông Cổ, ông Cánh cũng từng qua chức lý trưởng làng, gia sản cũng có đến 20-30 mẫu ruộng. Nếu cách mạng bùng lên thì chắc chắn các ông cũng là kẻ thù của dân nghèo rồi. Lúc ấy, liệu các ông có giữ được nhà cửa, ruộng vườn của mình không? Rồi cuộc sống gia đình, vợ con mình sẽ như thế nào? Cả ba ông đều nghĩ bi quan như thế. Vì có lần họ được nghe ông Bốn dạy học bên Hiệp Hòa về chơi kể chuyện rằng cách mạng Việt Nam do cụ Hồ Chí Minh lãnh đạo đi theo đường lối của Liên Xô xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, không có kẻ giàu, người nghèo. Đêm tháng 10 năm 1944, đã khuya mà Hạnh vẫn trằn trọc không ngủ. Hạnh nhớ đúng ngày này 3 năm trước cô đẻ thằng Cu Tít ở tại căn lều này. Lại nhớ Lung đã về đây ở với cô được 9 tháng. Dù cô chưa phải là con dâu nhà Lý Cờ, cuộc sống vẫn bần hàn rau cháo, nhưng như thế cũng tạm coi như một gia đình, có vợ chồng, con cái. Hạnh tưởng cứ được sống như thế thì cũng tạm được. Ai ngờ, giờ đây Hạnh chỉ còn một mình sống trong túp lều này. Cô lại nhớ thằng Tít. Đã 27 tháng trời, cô không được ôm nó trong vòng tay. Nước mắt Hạnh lại chảy ra. Cô gọi thầm con trong tiếng nấc. Cu Tít ơi, mẹ nhớ con, muốn bế ấm con, tắm giặt cho con, chăm sóc con qua từng bữa cơm, giấc ngủ, nhưng không thể được. Trời bắt tội mẹ rồi. Trời ơi, tôi ăn ở hiền lành, sao trời bắt tôi phải chịu khổ, chịu nhục nhiều quá, phải chịu đến bao giờ, trời ơi. Ngoài cửa, cơn gió lạnh đầu mùa lùa qua cánh phên nghe lạch cạch, phả hơi lạnh vào lều khiến Hạnh càng nao nao nhớ thằng Cu Tít. Cô ngồi dậy thắp ngọn đèn Hoa Kỳ, mang quyển sổ nhật ký ra ghi tiếp. Ngày 17 tháng 10, đã bao đêm, và đêm nay nữa, quá nửa đêm rồi mình vẫn chưa ngủ được. Làng Mai im phắc, ngoài bến gai cũng không thấy có ai gọi đò. Buổi chiều, mình nhận được bức điện của anh trai từ quê nhà Hà Nam đánh lên, nói rằng, ở nhà năm nay, chiêm mất, mùa mất, nhà đã hết thóc ăn, nguy lớn, em liệu mà giúp đỡ gia đình. Không biết mình sẽ giúp gia đình như thế nào đây? Ôi, thằng con trai của mình đã lên 3 rồi ư? Mình cứ nghĩ nó mới đẻ ngày hôm qua, vì lâu lắm rồi, không được nhìn thấy nó. Nhà Lý Cờ sợ mình bắt mất thằng Tít, nên suốt ngày đóng cổng im ỉm, không cho thằng Tít ra chơi với trẻ con hàng xóm. Nhìn qua khe cổng, thấy con mình cũng phồng phao bụ bẫm. Nó giống mình cái cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát. Nghe bà quán kể, nó hay nhắc tới mẹ lắm. Nó bảo thương mẹ nhất, ngoài ra chẳng thương ai. Có cái gì ăn, nó cũng bảo để dành cho mẹ. Bà quán báo tin, cậu Lung bị bố giam, nằm mãi sinh bệnh gan, vàng da vàng mắt, bệnh nặng lắm. Mình cũng thương Lung, muốn đến thăm chồng, nhưng làm sao thăm được. Ôi, trăm mối ngổn ngang như sao cứa vào ruột. Ngoài kia, gió lạnh lại ào ào thổi vào bụi chuối, mái xanh rạn mướp. Trời đã gần sáng. Hạnh đọc lại những dòng nhật ký vừa ghi rồi tắt đèn đi ngủ. Cô vừa chợp mắt thì một cơn mơ ập về. Thằng Tít đang mở cổng về thăm mẹ. Nó cao lớn, đi chăn trâu được rồi. Tít gọi, mẹ ơi, rồi chạy ào vào trong nhà, ôm chầm lấy mẹ. Nó nhìn mẹ cười tươi như chú tễu. Nó bảo, con về sửa nhà cho mẹ, đi củi nuôi mẹ, nuôi con lợn to để cưới vợ về nấu cơm cho mẹ. Chưa thấy nhà Hạnh có đèn, Sinh chạy sang gõ liếp đánh thức cô bạn, hái củi rừng, dậy thổi cơm, chuẩn bị cho buổi đi làm. Tiếng gõ liếp cạch cạch, Hạnh bừng tỉnh dậy. Nỗi mừng gặp con bỗng vụt bay đi trong sự thảng thốt và tiếc nuối vô cùng. Đôi bạn Sinh Hạnh lại đeo dao, bộ hành túc tắc vào rừng hái củi. Ai cũng bảo họ đã thừa nhân gãi, thiếu vợ chồng từ lâu rồi. Không ai tin một đôi trai thanh gái lịch như họ, nhà ở gần nhau, vào rừng hái củi cùng nhau quanh năm ngày tháng, mà không hề có quan hệ tình ái. Đôi khi, chuyện tình duyên cũng rất khó lý giải. Hạnh và Sinh hiện vẫn chỉ là đôi bạn thân, chỉ chung nhau mỗi một con đường kiếm sống hàng ngày. Sớm nay, trên lối mòn vào rừng Hương Vĩ, Sinh và Hạnh như hai chiếc bóng mỏng manh lúc nhập vào nhau, lúc tách ra, nhập nhòa trong nắng sớm. Sinh hỏi Hạnh, em tiết kiệm được mấy tạ gạo rồi? Hạnh trả lời, 3 tạ. Nếu gia đình em lên đây, nấu cháo ăn cũng được 3 tháng. Anh bảo có được không? Sinh cũng khoe với Hạnh, anh cũng thế, nhưng vẫn chưa đủ cung cấp cho 3 hộ anh em ruột, tính cả trong thời gian về quê cấy lúa mùa. Hạnh lộ rõ sự lo lắng hỏi Sinh, gia đình anh lên cả trên này chứ? Ừ, anh nhận được thư ông anh cả hôm nọ, nói là sẽ lên đây 8 người, chỉ ở lại quê 3 người trông nom nhà cửa. Hạnh ghé sát vào Sinh tâm sự. Tình cảnh nhà em cũng giống nhà anh, chỉ còn con đường kéo nhau lên đây thôi. Ở quê thì chết đói hết. Em đã nhắn các anh chị ấy lên đây hái củi, mang bán ở chợ Bố Hạ, lấy tiền đong gạo. Đến vụ mùa thì lại về quê cày cấy. Theo con đường mòn, Sinh và Hạnh đi sâu vào khu rừng trên lưng chừng núi. Gió bắt đầu đông thổi về ào ào, lá vàng rơi lạ tả. Họ chặt các cành củi khô theo đúng kích thước đã thành quen tay, tưởng như nhắm mắt cũng làm được. Chẳng mấy chốc, mỗi người một gánh củi đã hái xong. Sinh bảo Hạnh ngồi nghỉ một chút, sẽ có lộc trời ban tặng. Sinh trải một chiếc bao đay trên mặt cỏ êm ru, bày ra một đùm khoai luộc. Hạnh ngạc nhiên hỏi, anh lấy đâu ra khoai đấy? Giấu trong túi áo à? Sinh tủm tỉm cười, đã bảo lộc trời mà lị. Từ trên trời mới rơi xuống đó. Hai người cùng bóc những củ khoai lang luộc vàng ươm, ngọt lử. Họ vừa ăn, vừa nói cười hỉ hả. Có tiếng chim khiếu hót véo von ngay trên đỉnh đầu. Sinh hỏi Hạnh, em có biết vì sao con khiếu lại hót say mê như vậy không? Hạnh nhìn Sinh khẽ lắc đầu. Em có là khiếu đâu mà biết. Nhưng em đoán là nó gọi bạn yêu của nó đấy, anh nhỉ? Sinh vỗ tay đánh bụp, tán thưởng ngay. Đúng rồi, em giỏi quá. Anh thưởng cho củ khoai nữa. Hạnh cười híp mắt, đưa tay cầm củ khoai rồi nói, anh đố nữa đi, để em lại được thưởng khoai. Sinh nhìn Hạnh, nói khẽ chỉ đủ để Hạnh nghe thấy, đố em, anh lấy khoai ở đâu ra? Hạnh không đoán được nên đành trả lời, em không biết, tài thật. Em có thấy anh mang khoai đi đâu nhỉ? Sinh chụp ngay lấy câu nói của bạn mà lấy sự. Anh tài thế thì em phải tặng cho anh cái gì đi chứ? Hạnh bảo, lúc nữa về em luộc khoai tặng anh. Sinh càng lấy sự. Người tài ai lại ăn khoai luộc? Anh muốn tặng em cái hôn giữa rừng, em đồng ý chứ? Nói dứt lời, Sinh ôm Hạnh vào lòng, kề môi mình vào má Hạnh. Hạnh không động cửa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh Sinh ơi, em đang nát lòng về thằng Tít đây này. Anh đã không biết thì thôi, lại còn làm khổ em thêm. Với em bây giờ chỉ biết có con thôi anh ạ. Cho em xin lỗi anh về sự quan tâm của anh đối với em nhé." Nói xong, Hạnh ôm mặt khóc nức nở, gọi thằng Tít trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sinh cũng từ từ buông Hạnh ra với nỗi lòng cảm thương, đau đớn. Anh thầm nghĩ, số mình không lấy được Hạnh rồi. Đã 5 lần 7 lượt Sinh đặt vấn đề với Hạnh rồi, chứ ít đâu. Vậy là chưa bao giờ mình được Hạnh yêu thương và tự nguyện gắn bó. Có lẽ mình sẽ chấm dứt cuộc tình đơn phương này để tìm một tình yêu song phương cho thuận với ý trời. Nhưng sao khó bỏ Hạnh thế không biết. Mùng 2 Tết Ất Dậu 1945, nạn đói lan tràn khắp đồng bằng Bắc Bộ. Dân đói Thái Bình, Hà Nam, Nam Định kéo lên Làng Mai có đến mấy trăm người. Họ là những người từng gánh bùn cam cho ông Hậu hoặc được những người từng làm thuê làm mướn ở đây mách bảo. Từ ngày 28 Tết, mỗi ngày làng phải nấu 2 vạc cháo thí đặt ở sân chùa để những người tha phương có cái ăn cầm hơi. Làng cũng mua mấy chục cái chiếu cung tiến cho chùa để dân đói có cái đắp ấm. Khổ nỗi, năm nay trời rét quá. Suốt hàng tháng, ngày nào cũng gió bấc vù vù, giá lạnh thấu xương. Người đói từng tốp vào làng xin rơm dạ mang lên chùa trải ổ. Họ là những chiếc bóng gầy tom, xám ngoét, quần đơn, áo đơn, không khăn khố. Người nào bước đi cũng lò dò, run lên từng cơn bần bật. Mang tiếng làng cứu giúp người đói, thực ra tiền cứu tế toàn gom của những hộ nhà giàu. Ông Hậu muốn lộ mặt, chỉ khiêm tốn núp mình, sẵn lòng đóng tiền cứu tế. Ông nói với Lý Trưởng: "Cứ nấu cháo đều đặn suốt mấy ngày Tết nhé, tốn kém đâu tôi chịu." Xung quanh lều nhà Sinh, nhà Hạnh đã chật cứng những lều của các hộ quê Thái Bình, Hà Nam của nhà Hạnh và nhà Sinh lên ở nhờ. Mỗi hộ trải một tấm chiếu đôi lên đệm dạ. Mặt chiếu nhà nào cũng ùn lên một đống những chăn rách, bao tải rách vá chằng vá đụp. Họ nấu nướng suốt ngày, khói bốc lên ôm tùm, giặt một mùi rơm dạ cháy, khoai cháy, rẻ rách cháy khét lẹt. Sinh và Hạnh bận túi bụi từ chiều 30 Tết, gói cho gia đình một nồi bánh chưng và làm một mâm cỗ cúng giao thừa. Sáng mùng 1 Tết, gia đình cả hai nhà cùng quây quần vào một mâm, ăn bữa cơm đầu năm cho ấm cúng. Buổi chiều, Sinh và Hạnh dẫn gần chục người của cả hai gia đình đi thăm rừng Đồng Kỳ, chuẩn bị cho những chuyến đi rừng hái củi, kiếm sống ngay sau Tết. Vừa đến cửa rừng, họ đã thấy tiền rừng bạc bể bày ra ngổn ngụt, bạt ngàn những cây lim, nghiến, xến táo, gốc to 2-3 người ôm không hết. Thấp hơn là tán rừng tạp, cây cối cùng dây leo chẳng chịt. Những cây mương, cây chám, cây dối bị ngả lấy gỗ, còn lại đống cành khô lộng chồng. Xuống một thung sâu, họ phát hiện mấy cây bưởi, quả sai xúc xỉu, đã chín vàng ươm. "Ôi, cây bưởi quả chín đẹp không kìa?" Một anh trầm trồ reo to. Anh ta liền nhanh chân trèo lên cây bưởi, bẻ cả chùm quả ném xuống. Một ông liền lấy dao gọt một quả xem sao. Họ cùng nhau nếm bưởi rừng xem hương vị thế nào. Và bất ngờ họ cùng reo to: "Rất ngọt, rất tuyệt vời." Một ông già vỗ tay mừng rơn, thốt ra những lời sung sướng: "Trời cho của rồi các cháu ơi." Ông già reo lên mấy lần như thế, nước mắt ông trào ra ướt cả gò má, hốc hác vì đói cơm đã hàng tháng nay. Mấy cô nữ nhanh tay gọt thêm mấy quả nữa. Chỉ loáng một cái, mọi người đã ăn hết bay gọn lẹ. Một cô thốt lên: "Bưởi này ăn thay cơm được, ăn mãi không chán. Anh Bính trèo lên hái nữa đi, để chúng em mang về ăn dần." Anh tên Bính lại trèo lên cây bưởi, vặt từng quả, vứt xuống đất. Chỉ một lúc, 20-30 quả vàng ươm được thả xuống. Sinh kiếm dây rừng cho các cô sâu quả thành chuỗi để gánh về. Anh Bính từ trên ngọn cây reo lên: "Còn nhiều bưởi lắm các bác ơi. Có hàng chục cây ở dưới thung kia kìa. Cây nào quả cũng sai như quấn." ông già lại reo lên. Trời cho của thật rồi các cháu ơi, con lạy trời lạy Phật. Trời Phật thương chúng con vật hạn đói khổ. Chúng con được hưởng lộc trời hôm nay, chẳng khác gì được cho cơm ăn, nước uống. Con đội ơn trời Phật đã rộng lòng cứu giúp những kẻ hoạn nạn. Sinh cũng mừng rơn trước sự may mắn không ngờ của chuyến xuất hành đầu xuân hôm nay. Anh chia vui cùng mọi người. Đầu xuân đã gặp may thế, thì chắc hai gia đình sẽ gặp may quanh năm cho mà xem. Cả đoàn người cùng đồng thanh reo lên tán thưởng. Họ cùng quay về làng Mai, gánh theo ba quẩy bưởi, trông thật ngon mắt. Ông già vuốt râu cười khà khà. Từ mai các cháu đi củi, ông cũng đi theo hái bưởi mang về, vừa ăn vừa bán. Không lo chết đói rồi, các cháu ơi. Chưa có cái Tết nào, làng Mai lại buồn như cái Tết năm nay. Chùa làng đầy những ăn xin ăn mày kéo từ đâu về. Dù đã có hai vạc cháo hoa tế bần mỗi ngày, nhưng người ăn vẫn thấy thiếu chất rau chất thịt. Nhiều túp người xuống đồng đào chuột, bắt cua, bắt tép, mang về kho nấu bên vạc cháo. Đã thế, ngày nào cũng có một, hai người chết đói, chết rét. Đội kèn tang và cánh thợ mộc của làng là bận rộn nhất. Họ thỏa sức đóng quan tài và thổi kèn đám ma suốt ngày đêm. Ông Hậu vừa ngầm cung đốn gạo tiền, vừa thúc giục lý trưởng làng chú tâm giúp đỡ dân đói. Mà làng cũng chỉ biết nấu vạc cháo hoa và ma chay cho họ thôi, chứ cũng không thể giúp gì hơn được. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.